Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay thì chúng ta được học lời của Chúa với nhau. Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài.
Loving Father, I thank you.
Con vui cảm ơn Chúa Ngài đã đưa cho mỗi chúng con đến đền thờ của Ngài.
I'm joyful that you lead us here.
Để chúng con thờ phượng.
So we worship.
Học lời của Ngài.
And study your word.
Giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài vận hành.
May the Holy Spirit
trên mỗi đời sống của chúng con.
Work in our life. In our heart.
Để kẻ nói người nghe
so the speaker and the listener
thông hiểu về lời của Chúa,
understand your word,
giữ được đời sống đức tin,
keep our life in faith,
để làm sáng danh Chúa,
and glorify your name.
Con cảm ơn Ngài.
Thank you.
Con cầu nguyện.
And I pray.
Nhân danh Chúa Jesus Christ.
In Jesus name.
Amen.
Amen.
Tôi xin đọc ở trong câu gốc, cũng là bản ghi, một câu ghi nhớ mà tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em cùng đọc với tôi ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B.
I'm gonna read
Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B. Chúng ta đọc với nhau hai lần để cách gặp ràng. Khá giữ trung tính cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Khá giữ trung tính cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Kính thưa quý ông bà chị em, kính thưa Hội Thánh, ở trong bản truyền thống hiệu đính thì cho chúng ta biết cái đoạn văn này nói là hãy trung tín hay là khá giữ trung tín. Và cái chữ hãy, quý ông bà chị em xem ở trong Kinh Thánh thường thường thì biết được rằng đó là mạng lệnh.
2:10. Yeah, the key verse Revelation 2:10, be faithful unto death and I will give you the crown of life. Be faithful is imperative. It's a command.
Truyền thống hiểu đính thì nhắc cho chúng ta như thế này, hãy trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống.
Be faithful unto death and I will give you the crown of life.
Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em mấy điều. Theo phần Kinh Thánh này thì nói về tác giả nhắc cho chúng ta biết về sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá.
In this passage the author reminds us of the perfect obedience of Jesus Christ.
Cái sự chết của Chúa đó để nhắc lại, tức là bày tỏ hay là có thể nói là gương soi.
Jesus that Jesus sacrificed on the cross reveal or become a mirror for us.
Bởi Đức Thánh Linh vận hành soi sáng trong đời, trong đức tin và bởi ân điển diệu kỳ của Ngài mà chúng ta có ngày hôm nay.
And the Holy Spirit works to enlighten our faith through his amazing grace.
Cho nên chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giêsu cẩn thận giữ đức tin vì đang sống trong một xã hội bất an.
So let us look closely or gaze upon Jesus and be mindful in keeping the faith.
Rất là phức tạp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
We are living in a chaotic and insecure world.
Mà tôi học được mục sư Trần Thiện Minh nói rằng là một câu là choáng ngợp.
Overwhelmed. Yeah.
Cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta đang sống trong một cái cảnh trạng đó nào là thiên nhiên, rồi áp lực, rồi ảnh hưởng đến đời sống, đức tin của chúng ta ngày hôm nay là gì?
Therefore, we are overwhelmed by life pressure. Even through nature itself, we can see how circumstances impact our Christian faith today.
Nào là thời giờ, rồi cơm áo, gạo tiền, nó sẽ làm áp lực cho chúng ta. Nếu chúng ta không giữ, có thể chúng ta vơi đi niềm đức tin của chúng ta.
Time, work, food, others need interfere and could be pressure, become life pressures for our life.
Dựa trên phần Kinh Thánh này, tôi được cùng với quý ông bà anh chị em sáng nay học qua một đề tài, đó là giữ lòng trung tín.
And based on that, I would like us to study together with the theme "Keep Faithful."
Trong phần Kinh Thánh này, tôi chỉ nói 6 chữ thôi. Nhưng mà nó hơi dài dòng.
I won't only study. We only study six words, but only six words, but it could be long.
Hai chữ thứ nhất là hy vọng.
The first word is hope.
Kế tiếp là trông cậy. Kế tiếp nữa là tình yêu thương. Đó là yêu thương. Đó là sáu chữ thôi nhưng mà nó rất dài dòng.
Hope. Bây giờ, in love.
Giữ lòng trung tín có nghĩa là gì?
Keep it faithful. What does it mean by keeping faith?
Chúng ta tách ra bốn chữ này nó thành hai vế. Đó là giữ lòng có nghĩa là kiên định, không siêu ngã theo sự thuyết phục của người khác.
Faithful.
Cái vế thứ hai nhắc cho chúng ta là trung tín. Trung tín là gì? Trung tín là cương quyết, giữ vững lập trường, dù có khó khăn hay là công việc xảy đến thì chúng ta không ngã lòng.
To steadfast means to stand firm and resist outside influences. To be faithful means to hold your ground even through trials without giving up.
Chúng ta nhớ đến câu chuyện của Joseph ở trong nhà của Potiphar.
We remember Joseph and Potiphar's wife.
Có hai điều mà chúng ta cần lưu ý chỗ này. Thứ nhất là Joseph giữ lòng trọn vẹn trong đời sống của mình, tức là giữ lòng trọn vẹn trong đời sống của mình. Ý thứ hai là trung tín với Chúa, kết ước với Chúa, là không dám làm điều những gì mà vợ của Potiphar áp lực mình.
There are two things we learn from Joseph. He to be steadfast, meaning he stand firm in his faith and resist the temptation. And to be faithful means he hold his ground and not given to temptation.
Như tôi đã trình bày với quý ông bà chị em, đó là hai chữ thứ nhất, đó là hy vọng, có nghĩa nó là trung tín trong sự hy vọng.
The first word is faithful and hope.
Từ câu 19 đến câu thứ 22 thì nhắc lại cho chúng ta hy vọng là gì.
Verses 19 to 22
hy vọng có nghĩa là trông chờ và ấp ủ niềm tin vào những điều mình mong muốn sẽ xảy ra trong tương lai.
What is hope? Hope is what is hope for what is not yet seen, trusting God for what we long to see in the future.
Ở trong đây có một cái từ là ấp ủ, mà chúng ta suy nghĩ rằng ấp ủ trong từ điển giải thì cho chúng ta biết là ấp ủ là ôm ở trong lòng một cách thận trọng.
We hold fast to God's word carefully, keeping God's word.
Ở trong sự hy vọng này chúng ta có hai ý để chúng ta, rất là nhiều ý nhưng mà tôi chỉ có động lại hai ý để chúng ta cùng học với nhau.
There are two things that I would like to learn with you all today.
Ý thứ nhất đó là bởi sự hy sinh của Chúa.
First of all, by the sacrifice of the Lord.
Mà câu 19, câu 20 tôi xin đọc nội ý ở đây. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được giảng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.
Brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body.
Người hùng ngày nay người ta có một câu, người ta nói rằng là nếu anh qua xác chết của tôi thì anh sẽ làm việc đó.
Vietnamese has a saying like you go through my body.
Nhưng đối với Chúa Giêsu không có phải gì được như vậy. Chúa Giêsu hạ mình khiêm nhường, Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Cha xuống thế gian này để làm một công việc hết sức là quý giá, đó là đền tội cho nhân loại.
Well, people say over my dead body, but Jesus lived and ministered among his disciples during the events of his arrest, death, and burial.
Trong thời điểm này, khi Chúa Giêsu đã chịu chết, thì trong một cái bối cảnh Ngài đang sống và làm việc với các môn đồ trên thực tế.
Is in a context that Jesus lived with his disciples in real life.
Ập đến có một cái việc xảy ra đó là Chúa Giêsu bị bắt, Chúa Giêsu bị tra tấn, Chúa Giêsu bị đóng đinh.
And all of a sudden the events of his arrest, death, crucifixions all happen.
Rồi người ta giết Chúa, người ta đem chôn.
They killed him, they bury him.
Lúc bấy giờ thì các môn đồ bối rối, sợ hãi, không yên lòng.
And his followers were confused and scattered.
Có người thì họ đánh cá, có người trở về ngày cũ, vân vân.
The fishermen still go back to fishing.
Nhưng họ còn một chút hy vọng, chờ đợi tin của Chúa Giêsu sống lại như thế nào.
Yet they still had hope. They gather behind closed door and wait uncertainly.
Cứ mỗi thường ngày họ nhóm lại trong một cái phòng, họ sợ những người đến để bị thầy mình đã đi rồi, họ sợ mình sẽ bị bắt giống Chúa, cho nên họ đóng phòng kín lại để họ nhóm cầu nguyện.
Every day they stay behind the closed door. They were afraid that they will be arrested like Jesus. So they wait in uncertainty.
Nhưng một Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta rằng là Chúa phán rằng ở trong Giăng đoạn 14 thì nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Ta không để cho các ngươi một coi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
But Jesus promised of his presence in John chapter 14 verse 1 and verse 19. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In a little while the world will not see me anymore, but you will see me, because I live, you will also live.
Qua những câu Kinh Thánh nhắc lại cho các môn đồ trong khi gặp Chúa, chúng ta thấy rằng đó là một cái lời hứa rất là chắc chắn. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, đó là điều chắc chắn.
The Bible show the revelations of God's word help them stand strong in faith. Do not let your heart be troubled.
Ý thứ hai chúng ta học đó là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu ở trong câu 21 và câu 22.
And thirdly, we will study the revelation of God's word in verses 21 and 22.
Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn.
And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings.
Theo quan điểm thần học của Chúa Giêsu có ba chức vụ.
According to Jesus' theology, Jesus has three offices, responsibility.
Thứ nhất là tiên tri. Tiên tri là gì?
First of all, he's a prophet. And what is a prophet?
Tiên tri là nói trước những việc sẽ xảy ra, hay là công việc của Đức Chúa Trời sẽ hiện đến. Rồi tiếp tục đó là rao giảng cho nhiều người tin Chúa để được cứu.
Prophet usually foretold things will come and the coming of God's kingdom and preach so that all may believe and be saved.
Chức vụ thứ hai là thầy tế lễ. Thầy tế lễ là gì? Thầy tế lễ là thay mặt dân sự đưa dân sự đến với Đức Chúa Trời, và ngược lại, thay mặt Đức Chúa Trời để đạt lời của Đức Chúa Trời cho dân sự. Mà Kinh Thánh còn nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà anh chị là của Chúa Giêsu là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, để kết nối giữa con người với Đức Chúa Trời.
Secondly, Jesus is a priest. He represents the people before God and brings God's word to the people. As a mediator, he died for our sins.
Chức vụ thứ ba của Chúa Giêsu đó là vua.
And thirdly, he is a king.
Là vua có nghĩa là chủ ở trong những người nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Đức Chúa Giêsu là chủ, là vua trên muôn vua, là đấng đã dựng nên là đấng đã làm được trong điều đó là vua. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải hiểu được lời này.
As king, he reigns, and as lord over all who believes in him. He is the king of kings and lord of lords. So we must submit to him, his reign and his authority over us.
Trung tín trong sự hy vọng có nghĩa là chúng ta phải nhớ đến lời phán của Chúa và chúng ta luôn cảnh tỉnh và nhìn lại cái sự hy sinh của Chúa, để khi Chúa trọn vẹn thì chúng ta cũng phải trọn vẹn.
Faithful in hope meaning that we must keep his words, be mindful, and if God is holy, if God is perfect, we too must be perfect.
Điều thứ hai tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây đó là trung tín trong sự trông cậy.
The next point I want to learn today is trust in God's promises.
Phần A, chữ trông cậy ở đây, trông cậy là gì? Trông cậy là tin tưởng kỳ vọng của một việc hay người nào, hay có thể nói là phụ thuộc vào khả năng để trông mong cái người khác hỗ trợ cho mình. Mình không có khả năng.
Faithfulness and trust meaning that we let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For he who promises is faithful. We are reminded of many faithful witnesses in the Old Testament.
Lời này muốn nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em, trông cậy Chúa là một đời sống phải thuộc về Chúa, phải nương cậy vào Chúa để Chúa ngài làm chủ trong cuộc đời của chúng ta.
Hold fast to faith. Hold fast to God's word, meaning that we need to remain faithful to his word and his promises.
Ở đây có một ý, có hai ý mà ý thứ nhất chúng ta được học ở đây đó là cầm giữ đức tin. Ở trong câu 23 phần A thì nói rằng là hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lại. Chúng ta biết rằng khi một người, một đời sống biết cầm giữ sự ban cho của Đức Chúa Trời, hay là cái người, một cái đốc nhân mà chứng thực cái quyền năng của Chúa, hay là cái ơn mà Chúa đã tể trị trên đời sống của mình, thì người đó phải chứng thực rằng qua việc làm của mình, qua hành động của mình đối với Chúa, đối với lời của Chúa để được bày tỏ. Kinh Thánh bày tỏ cho, Kinh Thánh bày tỏ qua các gương tốt ở trong Cựu Ước cho chúng ta. Có mấy câu Kinh Thánh ở đây, ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1 đến câu 3 nhắc lại cho tôi cũng như quý anh bạn chị em, hay là có thể hết đoạn 11 này nhắc lại cho tôi cũng như quý anh bạn chị em như thế này. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thời xưa đã được lời chứng tốt.
Now faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not seen. This is what the ancients were commended for, and we remember the example from the Old Testament, from Abel, from Enoch, from Noah, Abraham, and Moses, and Joshua.
Ngày nay xã hội người ta nói gì? Today, tiếng dữ thì đồn xa, tiếng tốt thì sao?
What did the world say?
Đồn ba ngày được. Cho nên là một cái đốc nhân, đời sống của chúng ta phải nhìn lại gương của những người đi trước, như là A-bên biết làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, dân có lễ được ngài nhậm. Như Hê-nốc đã hết lòng tin cậy Chúa và trông cậy Chúa và phó thác cuộc đời của mình. Hê-nốc không có làm một điều gì khác hơn, cho nên Kinh Thánh nhắc lại Hê-nốc là người đồng đi với Đức Chúa Trời.
Well, today the world say that good news travel fast, bad news travel even faster. We remember the example of Abel. Abel trusted in God and his offering. And Enoch walked closely with the Lord, faithfully trusting God and walked closely with him. That's why God took him to be with the Lord.
Trong cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời hoạch định một chương trình để lập lại một đời thánh khiết cho Chúa. đó là nói đến đời sống của ông Noe. Ông Noe là một người vâng phục, làm theo, giữ sự trung tín, giữ chẳng những giữ lòng mà việc làm của ông cũng giữ nữa. Ông đóng một chiếc tàu ở trên núi, người ta chê bai. Khi ông nói ra lời của Chúa, người ta cũng chê bai. Như vậy thì đến cuối cùng, đời sống của Noe được gì? Cứu gia đình của mình được 8 người.
Well, in the great flood, Noah, God chose Noah, and his faith shown is in his obedience. God asked him to build an ark, and he did. And he waited for a long time. Other people may mock him, laugh at him, and he still faithfully followed God's word.
Ở trong phân đoạn Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 thì có rất nhiều những người giữ được đời sống đức tin như là Abraham, Môi-se, Giô-se, còn rất nhiều người nữa. Nhưng mà chúng ta dẫn chứng có một số người theo Chúa, nhưng mà đời sống của họ không có thắt chặt, không có sự trông cậy và không cầm giữ được lời của Chúa trong đời sống của mình.
The Old Testament also review many examples from Abraham, from Moses, and from Joshua. From time to time, they hold fast to God's word, and they have faith in Him and they follow Him.
Trong khi đó, va chạm với xã hội hiện tại sẽ làm lay chuyển đời sống đức tin của mình, không cầm giữ, không giữ lòng, không trung tín với lời của Đức Chúa Trời.
In life experience, when we face life experience and trials and hardship, our faith might waver, and it is difficult for us to hold fast to our faith.
Ý thứ hai của sự trông cậy đó là giữ lời hứa của Chúa.
Therefore, we must keep God's promise.
Lời của Chúa công bố một cách rõ ràng cho chúng ta đây. Ở trong câu 23 phần B, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.
God's word in verse 20-23.
Cho nên Kinh Thánh cũng nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em hết sức là rõ ràng. Chúa Giêsu, lời của Chúa Giêsu được công bố ở trong Hebrew đoạn 13 câu 8. Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
We hold fast to the confession of our hope without wavering, because he who promised is faithful. Like Jesus said, he is yesterday, today and tomorrow, he will remain the same.
Ý tưởng của con người có thể thay đổi.
Đời sống của con người có thể thay đổi. Our life might change.
Việc làm có thể thay đổi, nhưng mà Chúa Giêsu khoán quyết. Lời của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
But Jesus said, my word remain the same yesterday, today and forever will remain the same.
Sứ đồ Giăng cũng nói thêm cho chúng ta ở trong đoạn 14. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi mọi điều ta đã khoán cùng các ngươi. Đoạn 14 câu 25 đến câu 27.
The Apostle John also said, these things I have spoken to you while I am still with you today. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave to you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Câu thứ 27 nhắc cho chúng ta điều này. Verse 27 reminds us, để chúng ta không sợ hãi, không lo lắng. Truth.
So that we won't be, our heart won't be troubled and worry.
Ta để, ta ban, ta Ta cho các ngươi sự bình an.
I live, I give peace to you.
Không phải như thế gian cho.
Not that the world gives you.
Lòng các ngươi chớ hề bối rối.
Let not your hearts be troubled.
Ở trong đời sống đức tin của Abraham và Sarah, chúng ta thấy ở trong Hebrews đoạn 11 câu 8 đến câu thứ 11 nhắc một bài ý cho chúng ta ở đây. Khi Chúa muốn Abraham đi là Kinh Thánh mô tả là đi mà không biết mình đi đâu.
The fate of Abraham and Sarah also indicate that when God spoke to him, he said, Abraham go, but they obey without even knowing where they are going.
Còn Sarah thì nói rằng là sẽ sanh cho Sarah một người con để được sanh ra. Như vậy thì chúng ta thấy lúc bấy giờ là Sarah lớn tuổi rồi, làm sao sanh được. Nhưng mà với lòng trông cậy, đặt niềm tin, giữ lòng trọn vẹn trong lời hứa của Chúa, cho nên ngày kết quả đó là đáp ứng được lời của Chúa phán.
God called Abraham and they obey. God promised Sarah a child, and although she is old, she might be barren, but she still hold fast to his promise that a child of faith will come.
Chúa muốn chúng ta cầm giữ đức tin, trung tín trong lời hứa của Chúa.
God wants us to hold fast to our faith. God keep his promises.
Chúng ta thấy sự thất bại của Abraham và Lot.
We learn from Abraham's and Lot and Lot.
Ban đầu thì giữa Abraham và Lot rất là thuận thảo, sung mãn và hết sức là hiệp nhất với nhau. Nhưng đến khi
at first Abraham and Lot they
đến khi chia ra trong cơ hội được chia ra thì Lot bắt phần của mình, tức là Lot tự chọn cho mình một nơi.
At first Abraham and Lot has a great relationship, but once Lot wants to leave and Lot want to take a better portion.
Đó là Sodom và Gomorrah rất là trù phú lúc bấy giờ.
And he chose Sodom and Gomorrah. It looks better.
Bởi sự trù phú đó, bởi sự phát triển về cuộc sống hàng ngày đó, cho nên cuộc sống của Lot không còn có giữ lòng trung tín với Chúa nữa, không bước đi với Chúa hàng ngày nữa. Cho nên đến cuối cùng, ông được Chúa khiển trách. Và thiên sứ của Chúa đến để đem ông và nói cho ông biết về cái cảnh trạng sống hiện tại. Phải ra khỏi thành này. Ông vâng phục.
Lot chose Sodom and Gomorrah by sight because it looks better. The place looked more prosperous. And living there it's difficult for him to keep in faith. Although God came and convicted him and instructed him to leave Sodom and Gomorrah, and finally he obeyed and he left.
Nhưng trong gia đình
that
của ông
saved
không có trọn
life, but his family is imperfect.
Đến cuối cùng, chúng ta thấy gì?
And in the end, what did we see?
Chúng ta nhớ đến cái nửa vời của bà Lot. Vâng, đi, nhưng mà không có đến cuối cùng.
Do you remember
Lot's
wife? She listened, she followed,
rất
but
nhiều
she
thảm
looked
trạng
back.
Trong gia đình của Lot mà chúng ta không có thời gian để kể.
There's so many failures in God's life and in Lot's life, family, but we don't have time to study it here.
Cho nên câu chuyện của Abraham và Lot chúng ta phải giữ mình, giữ mối quan hệ giữa cha mẹ, anh em, gia đình. Các bạn trẻ thì luôn giữ đời sống đức tin, giữ mối quan hệ giữa anh em với nhau.
Through Abraham's and Lot's story, we need to keep our faith. We need to examine our life and be careful to.
Thức nghĩ rằng trong trong thời bấy giờ tôi nghĩ rằng Lót cũng nói những điều này, điều khác về lời Chúa cho mọi người trong gia đình của mình, nhưng mà không biết là họ có tiếp nhận được hay không, cho nên cuối cùng họ làm sai với lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta phải giữ mình cho chính mình, nhưng mà chúng ta phải nhìn con mình, gia đình của mình, người thân của mình, phải nói lời chứng một cách rõ ràng, để đời sống đức tin được trọn vẹn ở trong sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Following God, meaning that we have to not only follow God, trust God for ourselves, but we need to pass that faith to the next generation. We need to teach our children. We need to tell our wife. We need to teach our family to learn to obey and to be faithful in our faith.
Điều thứ ba chúng ta được học với nhau ở đây đó là trung tín vì lòng thương xót của Chúa.
And thirdly, I want to study the faithful of God's mercy. Faithful for God's mercy.
Bởi sự thương xót của Chúa quá lớn, cho nên chữ thương xót ở đây có thể nhắc lại cho chúng ta rằng là đáng phải chúng ta chết mất trong tội lỗi, nhưng Ngài quá yêu nhân loại, và sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu mà Ngài xuống thế gian này trong tình yêu thương.
By the mercy of God, we all deserve to die in our sin, but Christ, God in His mercy, in His love, sent His one and only Son to die in our place.
Trong Tân Ước cũng có nhắc lại cho chúng ta một câu chuyện của một người chủ thuê người làm vườn nho.
The New Testament teach about the owner of the vineyard.
Người đầu tiên thì làm từ đầu giờ đến cuối giờ, tức là làm 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
He hires someone to work from 7 to 5.
Với giá là 1 denier.
For a day wage.
Người kế tiếp là làm 9 giờ đến 5 giờ chiều.
And later on he called for another group and they work from 9 to 5.
Rồi người kế tiếp làm 10 giờ và 11 giờ đến 5 giờ chiều.
And the third group were from noon to 5, like half a day.
Đến cuối ngày người chủ để tính sổ, tính tiền cho những người đó.
By the end of the day he called them all and then paid them.
Theo như quý ông bà chị em có thấy rằng công bằng không?
And they all get paid the same, a day wage. Do you think it's fair?
Các bạn trẻ thấy có công bằng không?
You think it would be fair for them to receive the same wage?
Người làm 7 giờ cho đến 5 giờ, người làm 9 giờ đến 5 giờ, người làm 10 giờ, 11 giờ đến 5 giờ. Mình thấy suy nghĩ rằng đó là không bằng.
There are three groups, you know, one work for the whole day, 10 hours. For another work for 7 or 6 hours, another one work for only 4 hours and they all get paid the same. I don't think it's fair.
Nhưng người chủ nói với những người đó rằng,
yet the owner of the vineyard told them,
ta không xử tệ với ngươi đâu.
I'm not being unfair to you.
Những gì tiền bạc của ta, ta muốn cho cái nào cũng được chứ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ẩn ý là cho một chúng ta thấy một câu rằng là nếu không phải sự thương xót của Đức Chúa Trời thì chúng ta ngày hôm nay không ngồi trong nhà thờ.
The owner said, it's my money, I can spend it any way I want. And the story behind this is his mercy.
So, nếu chúng ta không nhận kết ước với Chúa và không xác định được đời sống đức tin của mình thì có thể chúng ta cũng không ngồi trong nhà thờ.
So if it's not by God's mercy, we won't be here. We won't be saved.
Trong phần này có hai ý để chúng ta cùng học với nhau. Thứ nhất đó là quan tâm khích lệ nhau.
There are two things to learn from this story. We need to show care and concern and encourage one another.
Câu thứ 24 nhắc cho chúng ta như thế này: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Tại sao? Tại sao chúng ta phải khuyên giục nhau? Lời của Chúa nhắc lại như vậy. Tại sao?
Verse 24 said, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Why? Why do we have to stir up each other?
Kinh Thánh nhắc mà Phaolô được nhắc lại cho hội thánh Côrintô trong thời bấy giờ, mà ông nói rằng Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 14-15 nói rằng: anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận Đức Chúa Trời, nhận bởi Đức Chúa Trời? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
As Paul taught in Corinthians, do you not know you are belong to the body of Christ? Your body is the temple of Christ, of the Holy Spirit. Therefore, you were saved with a high price by Jesus' blood. Use your body, use your life to serve God.
Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điều gì? Thứ nhất là chúng ta là chi thể của Chúa trong thân Chúa, và lòng của chúng ta là đền thờ Chúa đang chiếm hữu, chiếm ngự. Cho nên chúng ta phải sống một cách xứng đáng. Và nói thêm là chúng ta đã nhận Đức Thánh Linh, và huyết của Chúa đã đổ ra để chuộc mua tội chúng ta, để chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. Mà Kinh Thánh nói rằng ta với Cha là một.
What did we learn from here? First of all, we belong to the body of Christ. We are part of the body of Christ. Secondly, our body is the temple for the Holy Spirit. And thirdly, we were bought with a high price. Therefore, worship God, serve God. And Jesus said, I and the Father are one.
Kinh Thánh cũng nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 16 rằng: ấy chẳng phải bởi các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Ở trong Galati nói, Galati đoạn 5 câu 22 thì nói rằng là: những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương.
The Bible also indicate that Jesus said, you didn't choose me. I have chosen you and send you.
Và trong yêu thương nữa, nó có sẽ phát xuất ra là yêu thương, vui mừng, bình an, vân vân.
And the fruit of the Spirit is love, joy, peace.
Không có luật pháp nào cấm cái sự yêu thương hết cả. Anh em, cha con hay là gia đình của chúng ta, không có luật pháp nào cấm điều đó.
So when we walk by the Spirit, no law against that. Joy, love, peace, hope.
Giả sử tôi có một Lan Anh và Phục là con của tôi.
Let's say I have my son and daughter, Lan Anh and Phục.
Khi tôi sanh sanh và nuôi dưỡng nó ra rất là nguyên và trọn vẹn.
I brought them up fine.
Và nếu tôi có một cái gì trục trặc, nó không còn trọn vẹn đó, nó cũng vẫn kêu tôi là ba của nó.
And if I have any issue, if I fail, they still call me father.
Không thể nào nó từ chối rằng nó không thể nào nó từ chối rằng bây giờ ba tôi ở đó trọn vẹn, bây giờ ba tôi là hoạn nạn tật nguyền như vậy đó, tôi không còn kêu ba nữa.
There's no way that, you know, they call me father when I was perfect, when I was good. And if I have an accident, if I'm no longer normal, if I lost one of my limbs, then they will refuse to call me father because I'm not worthy.
Và ngược lại, dẫu tôi có nằm một chỗ đi nữa, nhưng mà các con của những đứa con của tôi cũng vẫn kêu nó là con của tôi. Mà tất cả mọi người xung quanh nó là con của ông Mục Sư Bình hoặc là con của ông Bình.
And in reverse, even if I was sick in bed and I can't walk, I still call them my son and daughter. They are still my children.
Lời của Chúa nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị em ở trong Hebrew rằng Chúa muốn tôi cũng như quý ông bà chị em hãy nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
And Jesus, and God word remind us to focus in Jesus Christ at the
trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta có thể nói là luôn luôn lúc nào cũng có một cái rào cản hay là một cái bức tường ngăn cách.
We will always face.
Lời của Chúa phán là hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng. Nhưng có một số con cái của Chúa vô nhà thờ, nhóm lại thờ phượng Chúa, không có nhìn là không có chăm xem học lời của Chúa, mà là nhìn người khác, nhìn nhau rồi trách móc nhau. Nói người này thiếu trọn vẹn, nói người kia thiếu trọn vẹn. Như vậy thì lời của Chúa là gì? Lời của Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
Jesus is God's word teach us to focus on Jesus. But we go to church, we look at each other, we judge one another.
Có một câu nói mà chắc nghĩ rằng quý vị lớn tuổi nhớ. Thương nhau thì cao sáo bổ ba. Ghét nhau thì cao sáo bổ ba thành mười. Rất là chi tiết, chúng ta thấy rất là chi tiết. Nhưng mà có việc rất nhỏ nhưng mà sẽ kéo ra to, sẽ xé ra cho lớn, sẽ nghịch lẫn với nhau. Cơ đốc người ở trong cơ đốc nhân của chúng ta có một cái bề dày lớp sơn gọi là tôn giáo. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta không có sử dụng điều này. Nếu chúng ta đi nhà thờ thì phải nhìn xem Chúa, không cần nhìn người khác, mà Chúa nói rằng là hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
When we love one another, everything the other person do is fine in our eyes. But when we hate one another, even if that person didn't do anything wrong, if that person is perfect, we still judge and we still don't love them. Therefore, when we go to church, focus on Jesus.
Có một câu chuyện
the beginning and the end of our faith.
Có một chuyện rất là đơn giản tôi xin nhắc. Ở đây chắc là tôi cũng nhắc rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại để chúng ta nhớ và ôm lại. Đó là có một vị vua thường ngày, thường Chủ nhật thì ông nghỉ công sở, ông đi nhà thờ. Nhưng một ngày kia ông thông báo rằng Chủ nhật tuần kế đó là ông không đi. Thì những tín hữu là họ ở nhà. Ông mục sư thấy sao vắng quá. Rồi qua từng sao lại thì vị vua này đi nhà thờ. Thì một vị mục sư đó nói rằng từng rồi rất là vắng người. Hỏi tại sao vậy? Tại vì vua nói là vua không có đi nhà thờ, cho nên là không có vua thì người ta không có đi. Như vậy thì chúng ta thờ Chúa hay là thờ vua? Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải nhìn xem Chúa để bước đi mỗi ngày mỗi ngày, để làm hành trang trong đời sống của đốc của chúng ta, để chúng ta luôn sống làm sáng danh Chúa.
There's a story about a king. He go to church every week, but he decided not to go. Something happened. He couldn't attend church the next week, so he tell everybody like, "I won't be there next week." And next thing you know, the church was almost empty because no one's there. The next week he went to church. He goes to church and the pastor told him, "Last week nobody's here." Go why? Because people follow you. You're a king. When you say you don't go to church, people all the others just stop. They skip church that week. So who do we serve? Do we serve God? Do we serve Jesus? Or do we serve a kind of king in our life? We follow someone else's example instead of Jesus.
Tiếp theo là câu thứ 25 là câu cuối cùng. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Therefore let not neglecting to meet together as is the habit of some, but encourage one another and all the more you see the day draw near.
Trong sự thờ phượng, chúng ta nên luôn nhớ trong thời của Môi-se lãnh đạo dân Israel, họ rất là cực nhọc. Ông người Môi-se rất là mệt mỏi và cực nhọc, nào là đòi ăn, rồi nào là trở về quan nguyên quán cũ, rồi nào là uống nước, vân vân, đủ mọi thứ hết, không kể, không có thời giờ để chúng ta tả ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dẫu rằng như vậy, nhưng mà trong sự lãnh đạo của dân của Môi-se, ông dầu khó khăn mấy lần đi nữa, nhưng mà thứ hai, ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu, thứ sáu và ngày thứ bảy, họ cũng vẫn dựng lều trại lên nhóm lại. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu vui vẻ, rất là sung sướng, có nhà thờ sẵn, có ghế sẵn, không cần phải làm, vẫn là chúng ta đến nhà thờ thì cũng có thể cơm ăn uống nước đủ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn không đi nhà thờ.
Remember when Joseph, when Moses led the Israelites out of Egypt, they wander around in the wilderness. His job is very difficult for Moses to let them, because they complain about the food, they miss the food and back in Egypt. They complain there is no water, they complain there's no meat. And one thing we learned, that they, although all through that hardship, they have in 6 days, they still set up the tabernacles. They still set up the tent and worship on the seventh day. Today, our life is much easier. We just go to church. Everything is already set up. We don't have to do anything. Food is ready to be served for us. And yet, many of us do skip church for, I don't know, personal reason.
Khi tôi hầu việc Chúa ở Việt Nam,
serve in Vietnam,
ở trong hội thánh chừng bao nhiêu đây, nhưng mà tôi điểm lại từng hộ, từng người, ngày Chủ nhật đó không có thấy anh A đó đi nhà thờ. Thì bây giờ nó rất là rộng rãi, thông tin rất là nhanh, khi có thể tôi gọi điện thoại, có thể trên đường đi ngang qua gì đó tôi ghé lại hỏi thăm, sao thấy anh từng rồi không có thấy anh đi nhà thờ. Anh này trả lời, tôi nói với mục sư rằng khi nào không có anh đó thì tôi đi nhà thờ.
I remember when I was in Vietnam, I every week I would kind of count each family to see who's there and who's present and who's missing. And one guy was missed church that day, and I visit him and I ask him, why didn't you go to church last week? And he said, because Mr. B is there, therefore I won't be there.
Trong sự thờ phượng của thời Tân Ước mà Phaolô để nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị em ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2.
In worship we Paul said in Romans chapter 12 verses 1 and 2.
Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là sự thờ phượng hóa lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng phải biến qua đổi mới của tâm thần mình. Mà ở Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30-32 rằng là chớ làm phiền Đức Thánh Linh, chớ làm buồn Đức Thánh Linh, phải nhờ Ngài bỏ những cay đắng, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, vân vân. Hãy ở với nhau cách nhân từ và lòng là thương xót và tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ anh em mình.
Paul said, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, and that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng khi chúng ta thờ phượng Chúa thì bước vào nhà thờ, tôi có được tiếp xúc với một số quý mục sư, quý tín hữu người Hàn Quốc. Người ta rất là thận trọng trong sự thờ phượng.
Dear congregations, as we know, we
họ bước lên đến cửa nhà thờ thì bỏ dép ngoài đó, quỳ xuống cầu nguyện. Cầu nguyện xong mới mang dép bước vô nhà thờ. Đó là cái sự tôn trọng hay là họ bày tỏ cái tấm lòng của họ với Chúa. Cho nên đây, đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đừng làm theo đời này. Tức là ông Phaolô nói là chớ làm buồn Đức Thánh Linh, phải nhờ Ngài bỏ những cay đắng, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, vân vân. Hãy ở với nhau cách nhân từ và đầy dẫy lòng thương xót trong Đấng Christ, như Chúa đã tha thứ chúng ta vậy.
I learned from the Korean church that they, when they worship, they show great respect and reverence for the service time. As they enter the sanctuary, they leave their shoes outside, and they keep silence, and they in brief they show their respect.
Các bạn trẻ cũng lưu ý chỗ này. Các bạn trẻ cũng lưu ý chỗ này. Mình là con của Chúa, là con cái của Chúa trong hội thánh. Mặc dầu các bạn trẻ cái mối quan hệ nó không có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta phải nhìn Chúa chứ đừng có nhìn nhau. Khi chúng ta nhìn nhau là thất bại và thất bại mà thôi. Cho nên là một Cơ Đốc nhân mà Kinh Thánh ở trong tên là Giăng đoạn 4 câu 23 nhắc cho chúng ta rằng là khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần lẽ thật và thờ phượng Cha ấy, đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
As a Christian, we need to focus on Jesus and show one another love. Keep one another in love.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước thêm sức mới cho mỗi quý ông bà chị em và tôi.
May
để
God
chúng ta luôn
one,
giữ lòng
everyone of us,
trung
so
tín, bước đi với Chúa trong niềm hy vọng,
and be faithful,
trong sự trông cậy, và thực hiện đúng với lời Chúa khuyên nhắc chúng ta là tình yêu thương.
And we keep God's promise, and we love one another. That's.
Xin mọi thánh đồng đứng lên để chúng ta với nhau trong sự cầu nguyện. Ít phút chúng ta thầm nguyện trong đời sống của mình với Chúa, với lời của Chúa sáng hôm nay.
Nếu
gì không được đẹp lòng Chúa thì xin Chúa luôn chỉnh sửa,
anything,
nhắc nhở để chúng ta bước đi một cách rập rèn, hay là bước đi một cách ôm ấp ủ trong đời sống của chúng ta, giữ được đời sống đức tin với Chúa.
Examine our life if there are any iniquities, anything that will hinder the Lord, lift it up to Him and